15 La Mã, tọa cụ không hoại sắc. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn sai người lấy thức ăn về. Theo thường pháp của chư Phật, sau khi các tỳ kheo đi thọ thực, Đức Phật đi khắp các phòng. Ngài thấy tọa cụ cũ vất bỏ bừa bãi khắp nơi, hoặc trong nhà tắm, hoặc trong nhà giáo thọ, hoặc chỗ đi kinh hành, hoặc trên đá rửa chân, hoặc trên đống đất ở trước cửa, hoặc trên cây nọc, hoặc trên cọc ngà voi, hoặc nơi giá y, hoặc trên giường dây, giường gỗ, hoặc trên ghế đẩu, hoặc ở trên đất, không có người thu dọn. Đức Thế Tôn thấy vậy, nghĩ rằng các tỳ kheo chê tọa cụ hoặc nặng, hoặc nhẹ, hoặc mỏng, hoặc dày, không bỏ cái cũ mà lại làm cái mới, tích tụ tọa cụ nhiều quá, vất bỏ bừa bãi khắp nơi, không người thu dọn. Này ta nên làm thế nào để các tỳ kheo dùng lại tọa cụ cũ? Ngài lại nghĩ, ta nên cho phép các tỳ kheo khi làm tọa cụ mới, phải lấy một miếng tọa cụ cũ vuông vức bằng một gang tay, mày lên cái mới cho hoại sắc. Đức Thế Tôn dùng cơm xong, vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, bảo rằng, vừa rồi sau khi chúng tăng đi thọ thỉnh, ta đi khắp các phòng, thấy các tọa cụ cũ vất bỏ bừa bãi khắp nơi, không có người thu dọn. Ta thấy vậy nghĩ rằng, các tỳ kheo hoặc bảo tọa cụ tôi nặng, hoặc bảo nhẹ, hoặc bảo mỏng, hoặc bảo dày, không xả tọa cụ cũ mà lại làm tọa cụ mới. Những cái cũ vất bỏ bừa bãi khắp nơi, không người thu dọn. Thấy vậy, ta nghĩ, làm thế nào để các tỳ kheo dùng lại tọa cụ cũ? Ta lại nghĩ, nay ta cho phép các tỳ kheo khi làm tọa cụ mới, nên lấy một miếng của cái cũ vuông vứt một gang tay, mây lên trên cái mới để cho hoại sắc. Do đó, cho phép các tỳ kheo khi làm tọa cụ mới, nên lấy cái cũ vuông vứt một gang tay, đắp lên trên cái mới để cho hoại sắc. Bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo nghe Đức Thế Tôn cho phép tỳ kheo khi may tọa cụ mới, phải lấy một miếng của cái cũ vuông vứt một gang tay, may lên trên cái mới cho hoại sắc. Nhưng khi họ may tọa cụ mới, không lấy một miếng của cái cũ vuông vứt một gang tay, đắp lên trên cái mới cho hoại sắc. Trong số các tỳ kheo nghe thấy đó, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách nhóm 6 tỳ kheo. Tại sao Đức Thế Tôn cho phép các tỳ kheo khi may tọa cụ mới, phải lấy một miếng của cái cũ, vuông vứt một gang tay, may lên trên cái mới để cho hoại sắc, mà quý vị làm cái mới, không lấy một miếng của cái cũ, vuông vứt một gang tay, đắp lên trên cái mới? Hiềm trách rồi, họ đi đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ, ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo quở trách nhóm 6 tỳ kheo. Việc làm của các ngươi là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Tại sao ta vì các tỳ kheo chế giới? Tỳ kheo làm tọa cụ mới, phải lấy một miếng của cái cũ, vuông vứt một gang tay, may lên trên cái mới cho hoại sắc. Mà các ông may tọa cụ mới, không lấy một miếng của cái cũ, vuông vứt một gang tay, đắp lên trên cái mới. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo các tỳ kheo. Nhóm 6 tỳ kheo này là những người ngu si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới, nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào may tọa cụ mới, phải lấy một miếng của cái cũ vuông vứt một gang tay, may lên trên cái mới, cho hoại sắc. Nếu may tọa cụ mới, không lấy một miếng của cái cũ vuông vứt một gang tay, đắp lên trên cái mới cho hoại sắc, ni tắc kỳ ba vật đề. Tỳ kheo nghĩa như trên. Tỳ kheo nào muốn may tọa cụ mới, bấy giờ nếu tọa cụ cũ chưa hư, chưa bị rách lỗ, nên sửa sang giặt nhuộm, kéo cho thẳng, cắt rọc một miếng vuông vứt bằng một gang tay, đặt vào chính giữa hay ngoài biên, may lên trên cái mới để cho hoại sắc. Nếu tỳ kheo không lấy một miếng cũ may lên trên cái mới cho hoại sắc, mà chỉ may cái mới, nếu may thành phạm ni tắc kỳ ba vật đề, may không thành phạm đột kiết la. Khiến người khác làm mà thành phạm ni tắc kỳ ba vật đề, không thành phạm đột kiết la. Vì người làm thành không thành đều phạm đột kiết la. Ni tắc kỳ này phải xả cho tăng, hoặc nhiều người, hoặc một người, không được xả biệt chúng. Xả không thành xả, phạm đột kiết la. Khi xả cho tăng, nên đến trong tăng, trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, hướng đến thượng tọa kính lễ, quỳ gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa: Đại đức tăng xin lắng nghe, tôi tỳ kheo tên là đã may tọa cụ mới, không lấy một miếng của cái cũ may lên trên cái mới cho hoại sắc, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Xả rồi phải sám hối, vị nhận sám trước hết phải tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là đã may tọa cụ mới, không lấy một miếng của cái cũ may lên trên cho hoại sắc, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận, tôi thọ sự sám hối của tỳ kheo này, đây là lời tác bạch. Tác bạch rồi, sau đó mới nhận sám hối. Khi nhận sám, nên nói với tỳ kheo phạm tội rằng: Hãy tự trách tâm người. Phạm nhân thưa: Xin vâng. Tăng nên trả tọa cụ lại cho tỳ kheo này liền bằng bạch nhị yết ma. Như vậy, tăng nên sai một vị có khả năng bạch nhị yết ma dựa theo sự việc trên tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo tên là đã may tọa cụ mới, không lấy một miếng của cái cũ may lên trên cho hoại sắc, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận, trả tọa cụ lại cho tỳ kheo này, đây là lời tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là đã may tọa cụ mới, không lấy một miếng của cái cũ may lên trên cho hoại sắc, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Này tăng đem tọa cụ này trả lại cho tỳ kheo này, các trưởng lão nào đồng ý tăng đem tọa cụ này trả lại cho tỳ kheo này thì im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Tăng đã chấp thuận trả tọa cụ lại cho tỳ kheo có tên này rồi, tăng đồng tâm ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Nếu tỳ kheo phạm tội xả tọa cụ cho tăng rồi, tăng không trả lại, phạm đột kiết la. Nếu có người bảo đừng trả, người ấy phạm đột kiết la. Nếu lấy chuyển làm tịnh thí, hoặc tự mình thọ, hoặc sai cho người, hoặc ngồi mãi cho hư, tất cả đều phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni đột kiết la, thức xoa ma na, sa di ni đột kiết la. Đó gọi là phạm. Sự không phạm, cắt lấy một miếng của cái cũ may lên trên cái mới cho hoại sắc, hoặc người ấy không có, được may cái mới, hoặc người khác vì mình may, hoặc được cái đã làm thành rồi, hoặc may cái hoàn toàn cũ thì không phạm. Người không phạm, phạm đầu tiên khi chưa chế giới, người si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách. 16 La Mã, quẩy lông dê. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Thế Tôn ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Bạc Nang Đà thích tử, trên đường đi nhận được nhiều lông dê cột trên đầu cây trượng quẩy đi. Các cư sĩ thấy vậy cơ hiềm. Sao Sa Môn Thích Tử lại đi mua bán lông dê? Và hỏi rằng, Đại Đức, lông dê này có bán không? Các tỳ kheo nghe những lời này, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách Bạc Nang Đà rằng, sao lấy lông dê cột vào đầu tượng, quẩy đi dọc đường? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách Bạc Nang Đà Thích Tử. Việc làm của các ngươi là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Đức Thế Tôn dùng mọi phương tiện quở trách, rồi bảo các tỳ kheo, đây là người ngu si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới, nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào khi đi đường được lông dê, nếu không có người mang, tự mình được mang đi cho đến 3 do tuần. Nếu không có người mang, tự mình mang đi quá 3 do tuần, ni tác kỳ 3 vật đề. Tỳ kheo nghĩa như trên. Nếu tỳ kheo trên đường đi hoặc tại trú xứ, nhận được lông dê, nếu cần thì lấy. Nếu không có người mang, tự mình được phép mang đi cho đến 3 do tuần. Nếu có người mang thì nên nói với người ấy rằng, này tôi có vật này, nhờ mang giúp tôi đến chỗ đó. Trong khoảng này, tỳ kheo không được tiếp tay mang. Nếu tiếp tay mang phạm đột kiết la. Nếu bảo tỳ kheo ni mang quá 3 do tuần phạm đột kiết la. Nếu bảo thức xoa mana sa di sa di ni mang quá 3 do tuần phạm đột kiết la. Trừ lông dê, mang các vật khác như câu giá la, cỏ nhũ diệp, xô ma, ma, xí la bà ni, mà mang quá 3 do tuần phạm đột kiết la. Nếu quẩy các vật khác nơi đầu trượng mà đi, cũng phạm đột kiết la. Ni tắc kỳ này nên xả cho tăng, hoặc nhiều người, hoặc một người, không được xả biệt chúng. Xả không thành xả phạm đột kiết la. Khi xả cho tăng, phải đến trong tăng, trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, hướng đến thượng tọa kính lễ, quỳ gối bên hữu chấm đất, chấp tay thưa. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tôi tỳ kheo tên là, đã quẩy lông dê đi quá 3 do tuần, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Xả rồi phải sám hối, vị nhận sám, trước hết phải tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là, đã quẩy lông dê đi quá 3 do tuần, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận, tôi nhận sự sám hối của tỳ kheo có tên này. Đây là lời tác bạch. Tác bạch rồi, sau đó mới nhận sám. Khi nhận sám, phải nói với tỳ kheo phạm tội rằng, hãy tự trách tâm ngươi. Đương sự thưa, xin vâng. Tăng nên trả lông dê lại cho tỳ kheo này bằng bạch nhị yết ma như vậy. Tăng nên sai một vị có khả năng tác yết ma, dựa theo sự việc trên tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là, đã quẩy gánh lông dê đi quá 3 do tuần, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận, trả lông dê lại cho tỳ kheo có tên này. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là, đã quẩy lông dê đi quá 3 do tuần, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Này tăng đem lông dê này trả lại cho tỳ kheo này, trưởng lão nào chấp thuận, Tăng đem lông dê này trả lại cho tỳ kheo này thì im lặng. Vị nào không đồng ý, xin nói. Tăng đã chấp thuận trả lông dê lại cho tỳ kheo có tên này rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Nếu tỳ kheo đã xả giữa tăng rồi mà không trả lại, tăng phạm đột kiết la. Nếu có người bảo đừng trả, người ấy phạm đột kiết la. Hoặc chuyển làm tịnh thí, hoặc sai cho người, hoặc dùng mãi cho hư, tất cả đều phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni, thức xoa ma na, sa di ni, tất cả đều phạm đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, nếu mang đi cho đến ba do tuần, hoặc dưới ba do tuần, hoặc có người mang giúp, bảo họ mang đến chỗ đó, mà khoản ấy mình không mang giúp. Sai tỳ kheo ni, thức xoa ma na, sa di ni gánh đi ba do tuần, hoặc lông mịn, dây bằng lông để trang sức, lông đầu, lông trên cổ, lông chân, hoặc làm mão, làm khăn trùm cho ấm, hoặc gói dép, tất cả đều không phạm. Người không phạm, phạm đầu tiên khi chưa chế giới, người si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 17 La Mã, nhờ chải lông dê. À, duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở giữa Thích Xí Xấu trong vườn Ni Câu Luật Ca Duy La Vệ. Bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo làm tọa cụ mới bằng lông dê, sai tỳ kheo ni giặt, nhuộm, chải. Tỳ kheo ni Maha Ba Xà Ba Đề, vì nhuộm nên tay bị dính thuốc nhuộm. Bà đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đứng qua một bên. Đức Thế Tôn biết mà vẫn hỏi. Cù Đàm Di, sao tay của dì có màu sắc giống như thợ nhuộm vậy? Cù Đàm Di bạch Phật, nhóm 6 tỳ kheo muốn làm tọa cụ mới, nên đem lông dê đến, bảo chúng con giặt nhuộm chải, cho nên tay bị bẩn. Bà đảnh lễ dưới chân Phật, rồi trở về chỗ ở. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, Ngài biết mà vẫn hỏi nhóm 6 tỳ kheo. Có thật các ông làm tọa cụ mới, sai tỳ kheo ni giặt nhuộm chải hay không? Nhóm 6 tỳ kheo thưa, bạch Đức Thế Tôn, có thật như vậy. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm 6 tỳ kheo. Việc làm của các ngươi là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Sao lại bảo tỳ kheo ni giặt nhuộm chải lông dê? Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo các tỳ kheo. Nhóm 6 tỳ kheo là những người ngu si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới, nên nói như vậy. Tỳ kheo nào sai tỳ kheo ni giặt nhuộm chải lông dê, ni tác kỳ ba giật đề. Khi Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy rồi, các tỳ kheo đều có sự nghi ngại, không dám sai tỳ kheo ni thân quyến giặt nhuộm chải lông dê. Đức Phật dạy, cho phép thân lý được giặt nhuộm chải, từ nay trở đi ta vì tỳ kheo kết giới. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào sai tỳ kheo ni không phải thân quyến giặt nhuộm chải lông dê, ni tác kỳ ba giật đề. Tỳ kheo chẳng phải thân lý, thân lý cũng như trên đã giải. Nếu tỳ kheo nào sai tỳ kheo ni chẳng phải thân quyến giặt nhuộm chải lông dê, phạm ba ni tác kỳ ba giật đề. Nếu sai giặt nhuộm chải mà người kia chỉ giặt nhuộm chứ không chải, thì phạm hai ni tác kỳ ba giật đề và một đột kiết la. Sai giặt nhuộm chải, người kia giặt không nhuộm mà chải, tỳ kheo phạm hai ni tác kỳ ba vật đề và một đột kiết la. Sai người giặt, nhuộm, chải. Người kia không giặt mà nhuộm, chải. Tỳ kheo phạm hai ni tác kỳ ba vật đề và một đột kiết la. Sai giặt, nhuộm, chải. Người kia không giặt, nhuộm, chải. Tỳ kheo phạm ba đột kiết la. Sai Sajini, thức xoa mana chẳng phải thân quyến, giặt, nhuộm, đập, phạm đột kiết la. Vật này phải xả cho tăng, hoặc nhiều người, hoặc một người, không được xả biệt chúng. Xả không thành xả, phạm đột kiết la. Khi xả, phải đến trong tăng, trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, hướng đến thượng tọa kính lễ, quỳ gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tôi tỳ kheo tên là, đã sai tỳ kheo ni chẳng phải thân quyến, giặt, nhuộm, chải lông dê, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Xả rồi phải sám hối, vị nhận sám, trước hết phải tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là, đã sai tỳ kheo ni chẳng phải thân quyến, giặt, nhuộm, chải lông dê, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận, tôi nhận sự sám hối của tỳ kheo có tên này. Đây là lời tác bạch. Bạch rồi sau đó mới nhận sám. Khi nhận sám, nên nói với tỳ kheo phạm tội rằng, hãy tự trách tâm người. Phạm nhân thưa, xin vâng. Tăng phải trả lông dê lại cho tỳ kheo này bằng bạch nhị yết ma như vậy. Tăng nên sai một vị có khả năng tác yết ma dựa theo sự việc trên tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là, đã sai tỳ kheo ni chẳng phải thân quyến, giặt, nhuộm, chải lông dê, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận hoàn lông dê lại cho tỳ kheo có tên này, đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là, đã sai tỳ kheo ni chẳng phải thân quyến, giặt, nhuộm, chải lông dê, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Nay tăng đem lông dê này hoàn lại cho tỳ kheo này, trưởng lão nào chấp thuận, tăng đem lông dê này hoàn lại cho tỳ kheo này thì im lặng. Vị nào không đồng ý, xin nói. Tăng đã chấp thuận trao lông dê lại cho tỳ kheo có tên này rồi, tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Giữa tăng tỳ kheo ấy xả lông dê rồi, tăng không hoàn lại, phạm đột kiết la. Có người bảo đừng trả, người ấy phạm đột kiết la. Nếu chuyển tịnh thí, hoặc sai cho người, hoặc dùng mãi, hoặc cố ý làm cho hư, tất cả đều phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni, đột kiết la, thức xoa mana, sa-di, sa-di-ni đều đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, sai tỳ kheo ni thân quyến, giặt, nhuộm, chải, hoặc vì người bệnh giặt, nhuộm, chải, hoặc vì chúng tăng, vì Phật, vì Tháp, giặt, nhuộm, chải, tất cả không phạm. Người không phạm, phạm đầu tiên khi chưa chế giới, người si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 18 La Mã, cầm giữ vàng bạc. À, duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật, tại thành La Duyệt. Bấy giờ, trong thành này có một vị đại thần, vốn là bạn quen thân trước kia của Bạc Nang Đà. Một hôm nọ, vị đại thần nhận được nhiều thịt heo, liền bảo người vợ: Bạc Nang Đà thích tử là thân hữu của tôi, nên để phần thịt cho người. Người vợ theo lệnh của chồng, liền để phần thịt cho Bạc Nang Đà. Hôm ấy là ngày tiết hội của mọi người ở thành Vương Xá, nên có tổ chức các thứ kỹ nhạc, suốt đêm không ngủ. Bấy giờ, mấy đứa con của vị đại thần cũng ở trong số người đó. Vì suốt đêm không ngủ, chúng đói và mệt, nên hỏi mẹ, thịt heo còn không? Mẹ của chúng bảo rằng, hết rồi, chỉ còn phần của Bạc Nan Đà họ thích thôi. Các con liền đưa tiền cho mẹ và nói, mẹ cầm tiền này, sáng ngày ra chợ mua lại phần thịt cho Bạc Nan Đà, còn phần thịt đó cho chúng con. Mẹ của chúng lấy tiền và trao phần thịt cho chúng. Sáng sớm, Bạc Nan Đà đắp y bưng bát đến nhà vị đại thần, ngồi nơi chỗ dọn sẵn. Bấy giờ, vợ của vị đại thần thưa rằng, hôm qua, gia đình có nhận được nhiều thịt heo. Ông trưởng giả bảo tôi, Bạc Nan Đà Thích Tử là bạn cũ của tôi, nên để dành phần thịt cho người. Theo lệnh của chồng, tôi có để phần thịt cho Đại Đức. Nhưng khi hôm gặp ngày tiết hội, mấy đứa con tôi thức khuya đói bụng nên đến đòi phần thịt đó. Chúng đưa tôi 5 tiền và bảo, sáng ngày ra chợ mua phần thịt lại cho Bạc Nan Đà, còn phần thịt đó cho chúng con. Tôi đã trao thịt cho chúng nó. Số tiền này, bây giờ tôi sẽ ra chợ mua lại phần thịt như vậy. Đại Đức có thể chờ một chút. Bạc Nan Đà liền hỏi, chúng vì tôi đưa tiền phải không? Vâng, chúng nó có đưa. Như vì tôi, thì đưa số tiền đó cho tôi, khỏi cần mua thịt. Bấy giờ, vợ của vị đại thần liền đặt tiền xuống đất cho Bạc Nan Đà. Bạc Nan Đà nhận được tiền này rồi, đem gửi nơi hiệu buôn quen và đi. Các cư sĩ thấy vậy đều cơ hiềm. Sa môn Thích Tử mua bán tiền tài, đem tiền gửi nơi hiệu buôn rồi đi. Trong số các tỳ kheo nghe nói đó, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách Bạc Nan Đà. Sau thầy tự tay nhận tiền, đem gửi nơi hiệu buôn rồi đi. Cũng lúc ấy, vua cùng các đại thần hội họp nhau, bàn luận rằng, Sa môn Thích Tử được nắm cầm vàng bạc hoặc tiền. Sa môn Thích Tử không cần phải xả bỏ vàng bạc hoặc tiền, trân châu, bảo châu, anh lạc và sinh tượng. Lúc bấy giờ, trong phòng họp có vị đại thần tên là Châu Kế, nói với các đại thần rằng, không nên nói những lời này. Sa môn Thích Tử được phép nắm cầm vàng bạc hoặc tiền, không xả bỏ trân bảo châu anh. Tại sao vậy? Chính vì tôi đã được nghe từ Đức Như Lai dạy, Sa môn Thích Tử không được phép nắm cầm vàng bạc hoặc tiền. Sa môn Thích Tử xa lìa trân bảo châu anh. Bấy giờ, vị đại thần Châu Kế có oai thế, có khả năng trình bày khéo léo, khiến mọi người hoan hỷ tin hiểu. Sau đó, Châu Kế liền đi đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật và ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ, rồi thưa: những điều con nói như vậy, đối với giáo pháp có sai trái hay không? Đức Phật bảo Đại Thần: đúng như điều ông nói, ở trong chánh pháp có nhiều lợi ích, không có gì sai trái. Tại sao vậy? Sa môn Thích Tử không được phép nắm cầm vàng bạc hoặc tiền. Sa môn Thích Tử xa lìa trân bảo, châu ngọc, anh lạc, không dùng nó để trang sức làm đẹp. Nay ông nên biết, nếu nắm cầm vàng bạc hoặc tiền, không xa lìa châu ngọc, anh lạc, trân bảo, thì cũng sẽ thọ dụng ngũ dục. Nếu thọ dụng ngũ dục, thì chẳng phải là pháp của Sa môn Thích Tử. Này đại thần, ông nên biết, nếu thấy Sa môn Thích Tử nào gọi ta là thầy mà cầm vàng bạc hoặc tiền, trân bảo, thì quyết định biết rằng đó chẳng phải là pháp của Sa môn Thích Tử. Ta có nói như vậy, nếu tỳ kheo nào vì làm thất cần cây gỗ, thanh tre, vân vân, thì được phép nhận, nhưng không nên vì tự thân mà nhận. Đại thần nên biết, mặt trời, mặt trăng có bốn tai hoạn khiến cho không sáng, không trong sạch, không có khả năng chiếu soi, cũng không có oai thần. Bốn cái tai hoạn đó là gì? Là Atula, khói, mây, bụi mù. Đó là những đại hoạn của mặt trời, mặt trăng. Nếu gặp những hoạn này thì mặt trời, mặt trăng không sáng, không trong sạch, không có khả năng chiếu soi, cũng không có oai thần. Lại cũng như vậy, Sa Môn, Bà La Môn cũng có bốn cái tai hoạn khiến cho không sáng, không sạch, không có khả năng soi chiếu, cũng không có oai thần. Bốn tai hoạn đó là gì? Nếu Sa Môn, Bà La Môn không bỏ uống rượu, không bỏ dâm dục, không bỏ dùng tay nắm vàng bạc, không bỏ sự sống tà mạn. Đó gọi là bốn đại hoạn của Sa Môn, Bà La Môn. Nó có khả năng khiến cho Sa Môn, Bà La Môn không sáng, không sạch, không có khả năng soi chiếu, cũng không có oai thần. Trong số các tỳ kheo nghe đó, có vị thiểu dục tri túc, sống với hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách bạc nan đà, rồi đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này trình lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, dùng vô số phương tiện quở trách bạc nan đà. Việc làm của ngươi là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Sao lại tự tay nắm cầm tiền, đem gửi hiệu buôn rồi đi? Quở trách rồi, Phật bảo các tỳ kheo, đây là người si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào tự tay cầm tiền hoặc vàng bạc, hoặc bảo người cầm, hoặc nhận từ dưới đất, ni tác kỳ ba vật đề. Tỳ kheo, nghĩa như trên. Tiền, trên có hình hay nét vẽ. Tỳ kheo tự tay cầm vàng bạc hoặc tiền, bảo người cầm, hoặc nhận từ nơi đất, ni tác kỳ ba vật đề, vật này nên xả. Trong đây, xả như vậy. Nếu ở đó có người giữ vườn tin cậy, hoặc yêu bà tắc, thì nên nói với họ rằng, vật này không thích hợp với tôi, ông biết cho. Nếu người ấy lấy cất rồi trao lại cho tỳ kheo, thì tỳ kheo nên nhận như là vật của người khác. Nhận rồi bảo tịnh nhân cất, nếu được tịnh y, bát, ống đựng kim, ni sư đàn nên đem trao đổi để thọ trì. Nếu ư bà tắc kia nhận rồi trao cho tỳ kheo tịnh y, bát hoặc ni sư đàn hay ống đựng kim thì nên nhận để thọ trì. Nếu người kia lấy rồi mà không trả lại, thì nên khiến các tỳ kheo khác nói với họ rằng, Đức Phật dạy, vì muốn tịnh nên trao cho ông. Ông nên trao vật ấy lại cho tỳ kheo kia. Nếu người kia lấy rồi không trả lại, mà các tỳ kheo khác không nói, thì mình nên tự đến nói với họ rằng, Đức Phật dạy, vì muốn tịnh nên trao cho ông. Nay ông nên trao cho tăng, cho tháp, cho hòa thượng, cho đồng hòa thượng, cho a xà lê, cho đồng a xà lê, cho các cựu tri thức, hoặc hoàn lại nơi người chủ kia. Vì sao? Vì không muốn mất vật của tín thí kia. Nếu không nói với người kia, hãy biết cái này, hãy nhìn cái này, phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni, ni tác kỳ ba vật đề, thức xoa ma na, sa di, sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm. Nếu có nói, hãy biết cái này, hãy nhìn cái này, hoặc có người giữ vườn hay ưu bà tắc có tín tâm, tỳ kheo nói với họ, vật này không thích hợp, tôi không nên nhận, ông nên biết cho. Người kia nhận rồi, hoàn lại cho tỳ kheo. Tỳ kheo nên vì thí chủ nhận, rồi trao cho tịnh nhân cất. Sau, nếu cần được y, bát tịnh, ống đựng kim, ni sư đàn, thì đem trao đổi để thọ trì. Nếu người kia lấy rồi, trao cho y bát tịnh, hoặc tọa cụ, hoặc ống đựng kim, thì nên nhận để thọ trì. Nếu người kia không chịu trao cho y, thì nên nhờ các tỳ kheo khác nói với họ rằng: Đức Phật dạy, vì muốn tịnh nên trao cho ông nên trao vật ấy lại cho tỳ kheo kia. Nếu người kia lấy rồi không trả lại, mà các tỳ kheo khác không nói, thì mình nên tự đến nói với họ rằng: Đức Phật dạy, vì muốn tịnh nên trao cho ông. Này ông nên trao cho tăng, cho tháp, cho hòa thượng, cho đồng hòa thượng, cho a xà lê, cho đồng a xà lê, cho các cựu tri thức, hoặc hoàn lại nơi người chủ kia. Không nên để mất phẩm vật của tín thí, tất cả như vậy thì không phạm. Người không phạm, phạm đầu tiên khi chưa chế giới, người si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách,